Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Khi hai bạn trẻ yêu nhau và nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình với nhau, các bạn thường nhìn đời dưới một lăng kính màu hồng tuyệt đẹp. Các bạn nghĩ rằng tình yêu mình dành cho nhau sẽ không bao giờ thay đổi, và chỉ cần tình yêu là đủ cho hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Nhưng tiếc là hôn nhân không đơn giản như thế. Đời sống vợ chồng trong thực tế có nhiều điều phức tạp. Hạnh phúc gia đình không chỉ tùy thuộc vào tình yêu, nhưng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Chính vì thế mà biết bao nhiêu người đã thất vọng vì bước vào hôn nhân với một tình yêu mù quáng, nghĩ rằng tình yêu là điều kiện duy nhất để có một hôn nhân hạnh phúc. Vì nhìn thấy những nguy hiểm đó, nên trong câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành, chúng tôi đã bắt đầu trình bày đề tài chuyện lứa đôi dành cho các bạn trẻ đang yêu và sắp bước vào hôn nhân. Các bạn thân mến, ngoài tình yêu dành cho nhau, có nhiều điều các bạn cần tìm hiểu để biết rõ về nhau trước khi cam kết đi chung đường đời với nhau. Những điều các bạn cần biết về nhau chẳng hạn như bạn cần biết rõ nguồn gốc gia đình của người mình yêu, bạn cần biết người đó là con của ai, gia đình cha mẹ có đời sống như thế nào. Vì một người được dạy dỗ và lớn lên trong một khung cảnh như thế nào sẽ có ảnh hưởng sâu đậm trên cách sống của người đó. Ngoài vấn đề gia đình, bạn cũng cần biết về đời sống tình cảm của người yêu. Nếu người đó quá đào hoa, bay bướm hoặc có nhiều người đeo đuổi, bạn phải cẩn thận vì không biết tình yêu người đó dành cho bạn có chân thật hay không. Nếu người đó yêu 2-3 người một lúc hoặc là chưa dứt khoát với người tình cũ, bạn có thể sẽ phải chịu nhiều đau khổ sau này. Hơn thế nữa, bạn cũng cần biết rõ tâm tính người mình yêu để xem có hợp với bạn hay không. Nhiều người kết hôn quá vội vàng, nên khi về sống chung phải chịu đau khổ vì lúc đó mới biết người vợ hay người chồng của mình quá khó tính, quá độc tài, hoặc là quá trẻ con, không thể nào chịu được. Ngoài tính tình, bạn còn cần tìm biết xem người yêu của mình có những thói quen hay tật xấu nào không. Biết bao nhiêu người vì không tìm hiểu đến nơi đến chốn đã lập gia đình với người ham mê cờ bạc hoặc mê rượu chè, hút sách, khiến đời sống gia đình thay vì hạnh phúc đã trở thành địa ngục và là gánh nặng mà bạn phải mang suốt đời. Quan niệm sống của người yêu và cách người đó cư xử với người trong gia đình cũng là điều bạn cần để ý. Vì tất cả những điều này đều có ảnh hưởng đến cách người đó đối xử với bạn trong đời sống vợ chồng. Nếu người yêu của bạn không quan tâm đến người thân trong gia đình, không hiếu thảo với cha mẹ, cũng có thể là người không có tình cảm, thiếu tình người, không chung thủy trước sau như một. Nếu người yêu của bạn ràng buộc quá đáng với gia đình cha mẹ hoặc quá tùy thuộc vào cha mẹ, cũng có thể khiến gia đình mới của bạn gặp nhiều điều khó xử sau này. Tiền bạc là vấn đề thường gây ra xung đột trong đời sống vợ chồng. Vì thế bạn cũng cần để ý cách người yêu của mình sử dụng tiền bạc. Xem người đó cẩn thận hay phung phí, khôn ngoan hay bừa bãi trong cách sử dụng đồng tiền. Cách một người chi dùng tiền bạc là một thói quen khó thay đổi và ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Nếu người đó tặng cho bạn những món quà quá đắt tiền, có thể đó là người hoang phí chứ không phải là người rộng rãi. Nếu người đó quá chi ly, tính toán từng đồng từng xu, bạn cũng phải cẩn thận vì có thể đó là người keo kiệt. Nếu người đó xem trọng tiền bạc, vật chất, lúc nào cũng nói chuyện tiền bạc, cũng so hơn tính thiệt, có thể lắm đó là người ham mê vật chất, không xem trọng giá trị tinh thần và những giá trị cao đẹp khác trong đời sống. Nếu người đó mượn tiền để mua quà cho bạn hay mượn tiền để chi dùng vào những việc không cần thiết, sau này người đó có thể gây nợ nần và khiến đời sống kinh tế của gia đình bạn gặp khó khăn. Bạn cũng cần để ý đến tình trạng kinh tế. Khi nghe đến việc tìm hiểu về tình trạng kinh tế của người yêu, có lẽ bạn nghĩ tình yêu như thế là tình yêu quá tính toán, không còn đẹp, không còn thơ mộng nữa. Thật ra, nếu các bạn chỉ muốn có người yêu để bớt cô đơn hoặc là để không bị bạn bè chê cười thì không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn tính đến chuyện hôn nhân, chúng ta phải suy nghĩ thực tế mới tránh được khó khăn trong đời sống sau này. Không ai có thể sống hạnh phúc và thoải mái nếu thiếu thốn vật chất. Chuyện hai trái tim vàng trong một túp lều tranh chỉ là chuyện trong tiểu thuyết hoặc là trên sân khấu mà thôi. Đành rằng khi yêu nhau, chúng ta không đặt nặng vấn đề tiền bạc và vật chất. Nhưng nếu muốn gây dựng gia đình riêng, chúng ta phải xét xem mình có đủ sức tự lập hay không. Vì người chồng là người có trách nhiệm cung cấp cho gia đình, nên các cô cần biết người yêu của mình làm nghề gì để sinh sống, công việc đó có thích hợp và có lâu bền không, có điều gì đi ngược với nguyên tắc của Thánh Kinh hay không. Nếu các bạn chưa học xong và chưa có việc làm để nuôi sống chính mình, nhưng còn phải tùy thuộc cha mẹ về mặt tài chánh, có lẽ bạn nên chờ khi nào học xong và có công ăn việc làm rồi hẳn nghĩ đến chuyện lập gia đình. Vì thà phải chờ đợi một vài năm mà đời sống gia đình ổn định, tương lai tươi sáng, còn hơn là lấy nhau sớm rồi việc học bị dở dang, không có việc làm vững chắc. Nếu lập gia đình trong lúc chưa thể tự lập về kinh tế, vợ chồng bạn sẽ phải luôn luôn sống trong lo lắng, thiếu thốn hoặc trở thành gánh nặng cho cha mẹ. Bây giờ chúng tôi xin nói về những điều các bạn trẻ nên tránh khi quyết định lập gia đình. Quyết định bước vào hôn nhân là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến mọi phương diện của đời sống và ảnh hưởng suốt cả cuộc đời chúng ta. Vì thế chúng ta cần suy nghĩ chín chắn, cân nhắc cẩn thận, tìm sự hướng dẫn trong Kinh Thánh là lời của Chúa và cầu nguyện xin Chúa soi sáng trước khi quyết định. Nếu không, chúng ta sẽ quyết định sai lầm, để rồi phải đau khổ và hối tiếc suốt đời. Ngoài việc cầu nguyện tìm biết ý Chúa và áp dụng những nguyên tắc của Thánh Kinh, các bạn cần tránh những lỗi lầm sau đây khi quyết định lập gia đình. Lỗi lầm thứ nhất là đừng quyết định tiến tới hôn nhân cách vội vàng. Nếu hai bạn trẻ mới quen nhau vài tháng mà đã quyết định sống đời với nhau, đó là một quyết định quá vội vàng. Hôn nhân là một cam kết dài lâu của cả cuộc đời, với tất cả mọi thăng trầm của đời sống. Khi mới quen nhau vài ba tháng, chúng ta chưa biết nhau đủ để có thể sống đời với nhau. Nếu bạn và người yêu mới quen nhau một thời gian ngắn mà đã muốn tiến tới hôn nhân, chứng tỏ các bạn chưa hiểu hôn nhân là gì và cũng chưa rõ trong hôn nhân mình có những trách nhiệm gì. Khi hai người mới quen nhau và mới yêu nhau, những điều biết về nhau rất là nông cạn và phiếm diện. Có thể là bạn đang sống trong mộng tưởng chứ chưa chạm đến thực tế. Vì thế, nếu lập gia đình với nhau lúc đó sẽ bị vỡ mộng. Nếu sau vài ba tháng quen nhau, các bạn nói rằng mình yêu nhau và không thể sống được nếu không lấy được nhau, chúng ta có thể nói đó chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời chứ chưa phải là tình yêu thật. Nếu hai người yêu nhau thật đi nữa, tình yêu trong thời gian ngắn đó chưa đủ để phát triển và trưởng thành để trở nên một tình yêu bền vững, không thay đổi khi gặp thử thách, khó khăn. Có người mới quen nhau vài ba tuần, nói chuyện với nhau vài ba lần, nhưng vì thấy mình đã lớn tuổi, sợ lỡ cơ hội nên liền nghĩ đến chuyện gây dựng gia đình với nhau. Những người quyết định như thế cũng là quá vội vàng. Dù các bạn đã khá lớn tuổi và đã cầu nguyện nhiều năm cho vấn đề hôn nhân của mình, nhưng nếu mới quen nhau vài tuần hay vài tháng mà đã quyết định sống với nhau suốt đời, thì đó là một quyết định thiếu khôn ngoan. Vì trong vài ba tuần, vài ba tháng, hai người không thể nào biết nhau đủ để cam kết chia sẻ cả cuộc đời với nhau. Có người vì tìm vợ tìm chồng quá lâu mà không được, nên khi gặp người nào có vẻ có hy vọng thì muốn tiến tới hôn nhân ngay. Đây cũng là một quyết định nguy hiểm. Chúng ta thường nghe câu thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết già ai thế nào. Một điều tự nhiên mà ai cũng biết là phải quen nhau lâu mới biết rõ nhau, và phải biết rõ nhau mới có thể sống đời với nhau. Các nhà tâm lý học cho biết, những người quen nhau trong một thời gian quá ngắn khi lập gia đình thường không thỏa lòng trong đời sống vợ chồng. Trái lại, những người quen nhau lâu rồi mới lấy nhau thường có đời sống hạnh phúc hơn. Điều này cho thấy những người quyết định lấy nhau quá vội vàng thường sẽ gặp khó khăn và dễ đi đến đổ vỡ. Nguy hiểm nhất là trường hợp những người bị người yêu bỏ rơi liền đi tìm người khác để trả thù. Có người khi bị người yêu bỏ để đi lấy vợ lấy chồng thì cũng quyết định lập gia đình ngay với người vẫn đeo đuổi mình lâu nay mà mình không thương, để tự ái không bị tổn thương và để bạn bè thấy rằng mình không phải là người bị bỏ rơi. Quyết định lập gia đình trong những trường hợp như thế thường đưa đến kết quả tai hại. Có người khi vợ hay chồng mới chết, đi tìm người khác ngay để đỡ cô đơn và để lấp đầy nỗi trống vắng trong đời sống. Kết quả là tìm không đúng người nên còn khổ hơn là sống một mình. Nếu bạn đang có người yêu, hãy từ từ tìm hiểu nhau một thời gian trong những khung cảnh và trường hợp khác nhau. Làm việc chung hay sinh hoạt chung với nhau một thời gian. Trò chuyện với nhau để hiểu rõ con người cũng như tâm tính, ước mơ, sở thích và mục tiêu trong đời sống của nhau. Khi đã biết rõ những ưu khuyết điểm của nhau mà các bạn vẫn thấy yêu nhau, lúc đó mới nên nghĩ đến chuyện lập gia đình với nhau. Thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày điều đầu tiên trong số những điều các bạn trẻ nên tránh khi quyết định lập gia đình. Đó là đừng quyết định tiến tới hôn nhân quá vội vàng. Trong những bài tới, chúng tôi sẽ nói về những điều khác mà các bạn nên tránh khi quyết định bước vào hôn nhân. Kính mời quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý vị.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị còn nhớ ba điều mà Chúa bảo chúng ta cầu xin với Chúa khi cầu nguyện không? Ba điều đó liên quan đến nhu cầu vật chất, nhu cầu tâm linh và nhu cầu được bảo vệ. Đối với nhu cầu vật chất, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Với nhu cầu tâm linh, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con. Nhu cầu tâm linh là nhu cầu được tha tội. Tại sao được tha tội lại là nhu cầu quan trọng trong đời sống? Được tha tội là nhu cầu quan trọng trong đời sống vì điều quan trọng nhất trong đời sống là những mối tương giao. Sống là có mối tương giao, có mối quan hệ, chẳng những là tương giao giữa người với người, nhưng cũng là tương giao giữa tạo hóa với tạo vật, giữa Đức Chúa Trời và loài người. Thiên Chúa tạo dựng con người để có mối tương giao đó. Nhưng tội lỗi đã cắt đứt mối tương giao, vì Đức Chúa Trời thánh khiết không thể tương giao với con người tội lỗi. Mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người chỉ có thể được nối lại khi vấn đề tội lỗi được giải quyết. Khi cầu nguyện là chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời thánh khiết. Vì vậy, tội lỗi của chúng ta cần phải được thanh tẩy thì chúng ta mới có thể diện kiến với Đức Chúa Trời thánh khiết được. Vì vậy, được tha tội là điều kiện tất yếu để có thể tương giao với Thiên Chúa chí cao, đấng thánh khiết không tội lỗi. Cầu nguyện xin Chúa tha tội cũng là để thường xuyên nhắc nhở chúng ta về nhu cầu được thanh tẩy hàng ngày. Thân xác này cần được tắm rửa mỗi ngày thế nào, thì linh hồn của chúng ta cũng cần được thanh tẩy mỗi ngày như vậy. Trong lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con, chữ tội trong nguyên văn là nợ, xin tha nợ cho chúng con. Tội lỗi là món nợ mà con người phải trả và đây là món nợ ngàn đời con người chúng ta cũng không bao giờ trả nổi. Chính Đức Chúa Trời đã trả món nợ đó cho chúng ta bằng một giá rất đắt. giá đó là mạng sống của chính con Đức Chúa Trời. Tội lỗi phải bị án phạt, và bản án là cái chết. Cho nên Chúa Giê-xu phải mang bản án chết thay cho chúng ta để cứu chúng ta. Trọng tâm của phúc âm là ở đó. Chúa Giê-xu vô tội, chết thay cho con người tội lỗi để đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời, để tái lập mối tương giao trời-người. Nhưng mối tương giao này chỉ được tái lập khi con người nhận mình là tội nhân và nhận rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho tội của mình. Chỉ lúc đó chúng ta mới được tha tội và kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Một vài năm trước tôi có nói với quý vị về một tấm thiệp Giáng sinh. Trong đó có lời như sau: Chúa đã đến để trả món nợ mà Ngài không mắc, vì tôi mắc món nợ mà mình không thể trả. Thật đúng như vậy, chúng ta mắc món nợ tội lỗi ngàn đời không thể nào trả. Còn Chúa Giê-xu là đấng vô tội đã bằng lòng gánh tội lỗi đó thay cho chúng ta. Chúa đã trả nợ, nhưng chúng ta phải tiếp nhận, nếu không thì việc Chúa trả nợ sẽ không có giá trị gì cho chúng ta cả. Quý vị là những người đã theo dõi câu chuyện phúc âm này hàng tuần, hay là mới nghe lần đầu, hay là thỉnh thoảng mới nghe. Dù quý vị là ai, là con người sinh ra trên trần gian này, chúng ta đều là tội nhân và cần ơn tha thứ của Thiên Chúa. Ơn tha thứ của Thiên Chúa đến với chúng ta qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Chỉ cần lấy đức tin tiếp nhận, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ đó. Khi tội lỗi được tha, mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa mới được tái lập và chúng ta mới kinh nghiệm một đời sống có ý nghĩa trên trần gian này và một bảo đảm cho đời sống vĩnh hằng trong nước của Chúa. Không có mối tương giao đó, chúng ta không có Chúa trên trần gian này và sẽ đời đời trầm luân xa cách Chúa trong cả cõi vĩnh hằng. Ước mong quý vị nghe phúc âm hôm nay sẽ mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi và cho chúng tôi biết quyết định của quý vị theo địa chỉ loan báo ở cuối chương trình. Khi đã tin nhận Chúa và kinh nghiệm ơn tha thứ rồi, chúng ta vẫn tiếp tục sống trên trần gian này với nhiều tội lỗi gian ác. Sống giữa dòng đời tội lỗi, chúng ta sẽ vẫn có những giây phút lỗi lầm và mắc tội với Chúa. Những lúc đó, chúng ta cũng cần ăn năn tội và xin Chúa tha thứ, để mối tương giao giữa chúng ta với Chúa vẫn được tiếp nối. Lời Chúa hứa với chúng ta như sau: Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Đó chính là ý nghĩa của lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con. Cầu nguyện xin tha tội cho chúng con trước hết là công nhận mình là tội nhân trước mặt Chúa và tiếp nhận ơn cứu rỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là tiếp tục cầu nguyện xin tha tội cho chúng con khi chúng ta sống mỗi ngày trên trần gian tội lỗi và cần ơn tha thứ của Chúa, để mối tương giao giữa chúng ta với Chúa luôn luôn được tốt đẹp. Ước mong quý vị đã cầu nguyện xin tha tội cho chúng con như vậy và sống đúng với điều mình tin tưởng và cầu xin. Trong lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con, Chúa Giê-xu bảo chúng ta cầu nguyện thêm câu sau đây: Như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con. Lời cầu nguyện này cho thấy cầu nguyện chẳng những là mối quan hệ chiều đứng giữa chúng ta với Thiên Chúa, nhưng cũng là mối quan hệ chiều ngang giữa chúng ta với đồng loại. Đây không phải là lời cầu nguyện trả giá, nghĩa là không phải chúng ta có tha thứ cho người khác thì Chúa mới tha thứ cho chúng ta. Không phải như vậy. Lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con, hàm ý rằng chính bản thân mình tội lỗi bao nhiêu mà Chúa đã tha thứ, thì chúng ta cũng phải sẵn sàng tha thứ cho những người có lỗi với mình. Lời cầu nguyện này cũng hàm ý rằng không tha thứ cho người khác chứng tỏ chúng ta chưa thật sự kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa. Vì không một người nào được Chúa tha thứ rồi mà lại không nhìn thấy con người tội lỗi của mình, để rồi sẵn sàng tha thứ cho người khác bởi vì tội của mình quá lớn so với những lỗi lầm quá nhỏ của người khác đối với mình. Kinh Thánh dạy, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời
đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em. Đó phải là tâm niệm của chúng ta mỗi ngày trong mối tương quan giữa chúng ta với mọi người. Sau nhu cầu vật chất, lời cầu xin mà Chúa bảo chúng ta cầu nguyện là cầu xin ơn tha thứ của Chúa. Ơn tha thứ để được nối lại mối tương giao với Chúa và sống đời sống trong sạch mỗi ngày. Đây cũng là ơn tha thứ để chúng ta sẵn sàng tha thứ cho người khác khi họ có lỗi với chúng ta. Ước mong mỗi chúng ta sẽ cầu nguyện, xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con. Ước mong mỗi chúng ta sẽ cầu nguyện như vậy và sống với lời cầu nguyện này để được giải hòa với Chúa và sống hài hòa với người chung quanh mỗi ngày.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, PO Box 2468, Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1888 846 5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1046. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1046. Nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Bảy tuần sau cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.